Hải hội Thánh Hiền Lục. Kết tập: đệ tử Hòa thượng Hải Hiền. Cẩn dịch: Diệu Âm. Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 7, chương 35: Đề hệ giáo giới đối với hậu bối. Phật dạy chúng ta phải lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Phàm là tương ưng với tánh đức thì phải tán thán, không tương ưng với tánh đức phải lễ kính nhưng không tán thán. Đây chính là cổ nhân Trung Quốc nói: kính nhi viễn chi. Tánh đức là gì? Tất cả chân thiện mỹ tuệ là tánh đức. Cổ nhân Trung Quốc nói ngũ luân, ngũ thường, tứ di, bát đức là tánh đức. Trong Phật pháp nói là giới, định, tuệ là tánh đức. Lão Hòa thượng Hải Hiền thời thời đề hệ giáo giới đối với hậu bối. Phàm là thấy những ngôn hành trái với tánh đức của hậu bối, Ngài đều từ bi chỉ ra chỗ sai và dạy bảo đúng lúc. Hôm đó là ngày lễ của Phật giáo, một vị nữ cư sĩ đến từ viện, cứ quấn lấy một vị pháp sư không ngừng nói thị phi của nhà cô ấy. Thời gian nói lâu rồi, pháp sư có chút không kiên nhẫn rồi, giận dữ mà chống lại lời nói của cô ấy. Sau này, lão Hòa thượng Hải Hiền một mình đi đến phòng của pháp sư, nói với ngài: nói chuyện với người khác không được nổi giận, thái độ phải ôn hòa. Lần này con nổi giận như vậy, lần sau người ta có chuyện không dám nói với con nữa, thì con mất đi cơ hội độ chúng sanh rồi, thậm chí sẽ đoạt pháp thân huệ mạng của họ. Khi con lâm mạng chung thời cũng sẽ chướng ngại con, không thể không chú ý được. Lão Hòa thượng đúng thật là dương thiện vô công định, quy quá vô tư thất. Tán dương trước đại chúng, góp ý ở phòng riêng. Một buổi chập tối mùa hè năm 2009, thời tiết rất nóng đực, lão Hòa thượng Hải Hiền và mấy vị pháp sư trong sân ngồi dưới đất hóng gió. Lão Hòa thượng nói rằng: người xuất gia không xem trọng ăn mặc, không được phan duyên, không nên hy vọng người khác cúng dường cho con. Người khác cúng dường cho con cũng không thể nói không cần. Con nhận rồi thì bỏ vào thùng công đức hoặc là in ấn kinh sách đều được. Cho dù thế nào cũng không được dùng để chính mình hưởng thụ. Quần áo của mùa hè có thể che thân thì được, mùa đông mặc không để lạnh là được. Ăn cơm, cho dù cơm gì ăn đỡ đói thì được rồi. Ăn được ngon, mặc được đẹp thì con không muốn đi Tây Phương nữa rồi. Lão Hòa thượng lại nói tiếp: việc gì cũng không nên cầu người, việc gì cũng tự mình làm. Con không nghe người khác thường nói: dân đáo vô cầu, phẩm tự cao sao? Không thể kết oán thù với bất cứ người nào. Kết oán thù chính là chúng ta có ngã chấp. Tất cả các việc trên đời không phải thật, tranh đông giành tây, quay đầu lại chỉ là công giả tràng. Tranh qua giành lại, khi chết chỉ cần một miếng đất, có gì đáng tranh chứ? Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, đến thế giới cực lạc cái gì cũng có. Những câu nói dặn dò hậu bối này bản thân ngài đã làm được rồi. Cả đời ngài chỉ là một việc cầu sanh tịnh độ, những việc khác đều không dính vào. Ở thế gian này chỉ cần những ngày tháng bình thường, có thể sống qua ngày là được. Quần áo chỉ cần được mặc ấm, cơm chỉ cần ăn no. Ngài chưa từng đòi hỏi người khác cúng dường cho ngài. Ngài lấy đi phóng sanh, in ấn kinh sách, bản thân không thọ dụng. Hành Bồ Tát đạo mà không chấp tướng, lão Hòa thượng Hải Hiền ở cái thế gian này thật sự làm được rồi. Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Phật nói với chúng ta: ở thế gian này không tranh với người, không cầu với đời, không tranh với tất cả người sự vật, không cầu đối với tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Không phải là thật. Nếu như có tranh có cầu, vậy thì sai rồi, đã oan uổng, tạo tội nghiệp rồi. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: tất cả vạn pháp từ đâu mà đến? Tự tánh sanh ra, hạ kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là tự tánh, tự tánh chính là vạn pháp. Tự tánh thật có, nhưng mà không thấy được. Vì sao không thấy được? Nó không có hiện tướng, nó là một mảng quang thường tịch. Vì vậy Phật pháp gọi nó là chân không. Nó vô sở hữu, nhưng mà chân không lại bất không. Nó có thể hiện vạn pháp, tất cả vạn pháp nó hiện là giả, không phải là thật. Bởi vì thời là không, bởi vì nó sanh diệt sát na, vì vậy tuyệt đối không thể chiếm hữu nó. Trong Phật pháp thường nói buông xả, chính là không tranh với người, không cầu với đời, của người Trung Quốc nói. Thật sự buông xả, không cầu, không tranh, tất cả tùy duyên. Hình dạng của tùy duyên là hoan hỷ, là tốt. Vì vậy, cho dù lão hòa thượng nhìn thấy người như thế nào, tốt, nhìn thấy việc như thế nào, tốt, trong mắt của ngài không gì là không tốt. Chương 36: túi phân bón che mưa. Có người nói lão hòa thượng có thần thông, pháp sư Ấn Chí thì không cho rằng như vậy. Nhưng mà pháp sư Ấn Chí có lúc cũng có chút mơ hồ, chuyện này không nói được. Ví vị nói ngài không có thần thông à, tất cả sự việc đều ở đó. Sau này nghĩ lại, lão hòa thượng chính là có thần thông, chỉ là lúc đó quý vị đều không thể nhận thức được rốt cuộc là kinh nghiệm của ngài hay là thần thông của ngài, không nói được. Nhưng mà mọi người chúng ta thật sự không cho rằng ngài có thần thông, xem ra ngài thật sự còn chút gì đó nói không thấu được. Năm 1999, tự viện trồng thêm 5-6 mẫu cải dầu, hạt giống nảy nở cũng rất tốt. Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4, đúng mùa gặt cải, từ viện thu hoạch được 5 đống lớn hạt cải dầu. Hai ngày đó, lão hòa thượng ở hiền bắt đầu may túi phân bón. Ngài tháo cái túi ra, sau đó đem hết những túi đó may lại với nhau. Ngài may thành cái túi rất to, tấm trải lớn. Lớn bao nhiêu chứ? Mỗi tấm trải lớn đều lớn như là 10-20 cái túi phân bón. Lão hòa thượng may hai ngày cuối cùng may xong rồi, ngài nói với pháp sư Ấn Chí: Ấn Chí, con lấy mấy cái bao lớn ra đây, chia lại những đống hạt đó cho ta, trời sắp mưa rồi. Pháp sư Ấn Chí nhìn năm cái bao lớn đó, một đống lớn ở đó, ngài không hiểu ra mà nói rằng: sư phụ, nó không che mưa được, những túi phân bón đó rất tươm, còn có lỗ nữa, rất nhiều cái lạc cũ, lão khó, phong khó đều bị lỗ lỗ hết rồi. Ngài nói: sư phụ, nó không che mưa được. Che mưa, con che lại cho ta đi. Pháp sư Ấn Chí vẫn rất kiên trì: con không che cho thầy, nó vốn dĩ không che mưa được. Che mưa đó, con che lại cho ta đi. Lão hòa thượng lại nói thêm lần nữa. Pháp sư Ấn Chí hết cách với sư phụ ngài, trong lòng nghĩ: được thôi, vậy thì che lại. Vì sợ nổi gió, sau khi che, pháp sư Ấn Chí còn lấy gạch dặn lại 4 gốc, buộc lại trên đỉnh. Chính là như vậy, 5 đống đó đều dùng tấm trải của lão hòa thượng che lại rồi. Cải dầu mới thu hoạch nên đợi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Bỏ hạt cải dầu phơi đến khi giòn, lúc này dùng cái đập thì rất dễ dàng đập ra cái vỏ hạt cải dầu ra. Nhưng mà nếu như gặp trời mưa thì không thể đem ra phơi. 5 đống cải bị tấm trải lớn của lão hòa thượng Hải Hiền bị ủ gần 10 ngày, cải dầu mới thu hoạch bị ủ như vậy sẽ bị hầm, thì cải dầu chín rồi, cái vỏ rất dễ dàng nứt ra khi gặp gió. Trong 10 ngày đó quả nhiên đã có 3 trận mưa, nhưng mà bên tự viện này không có mưa. Pháp sư Ấn Chí nhìn mưa chạy qua đây, nhưng mưa đúng là không rơi ở tự viện, đều rơi bên cạnh tự viện hết. Ngài dí dỏm mà nói: "Lão hòa thượng thật tốt đó, cái này có thể che mưa, nhưng đâu có mưa làm sao không che được. Nếu thật sự mưa, nó vốn dĩ không thể che mưa, mà vẫn cứ không mưa." Pháp sư Ấn Chí nói: "Sư phụ của ngài có thể có cái gọi là thần thông đó. Túi phân bón che lên đống cải thì mưa sẽ không rơi ở bên đó." Ngài cười mà nói đùa với lão hòa thượng: "Lão hòa thượng, cái này thật sự che mưa, không những che mưa mà che rất tốt, cả mưa cũng không rơi, sao nó không che mưa được chứ?" Lão hòa thượng nghe xong rồi cũng cười, không nói lời nào cả. Chương 37: Trong thanh tao có vi diệu. Lão hòa thượng truyền giới sư phụ của Hải Hiền sau khi thế độ cho ngài xong, nói với ngài một câu: "Nam mô A Di Đà Phật", phải luôn niệm như vậy. Sau đó lại bổ sung một câu: "Hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung, không được khua tay múa chân." Câu "hiểu rõ rồi" này của lão hòa thượng truyền giới là có ý gì? Là chỉ khai ngộ rồi thì cái gì cũng biết, nhưng mà không được nói. Hòa thượng Hải Hiền nghe lời, ngài thật làm, thật sự có trí huệ, thật sự có thần thông, mà lại không để lộ chút gì, vết tích cũng không có. Nếu như một người tâm địa thanh tịnh, một vọng niệm cũng không sanh, thì đối mặt với cảnh giới bên ngoài, cái gì cũng hiểu rõ. Không những hiểu rõ cảnh giới trước mắt, đối với cảnh giới của quá khứ và vị lai thể đều hiểu rõ. Đây chính là cái gọi là thần thông hiện tiền. Thần thông là dựa vào phương pháp tu thiền định mà được tác dụng là vô ngại, tự tại, siêu vượt nhân gian. Lão hòa thượng có trí huệ, có người nói ngài có thần thông, nhưng lão hòa thượng một chút cũng không tiết lộ. Pháp sư Ấn Chí nói: "Lão hòa thượng không cho rằng mình có thần thông, rốt cuộc lão hòa thượng có thần thông hay không? Cho dù thần thông của ngài hiện ra, mọi người cũng không biết. Nếu có người hỏi ngài, ngài không thừa nhận, đây gọi là lão thực, hà tất phải cho người khác biết? Đến khi mọi người đều biết, ngài đã vãng sanh thế giới cực lạc rồi." Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, pháp sư Ấn Chí đã ghi lại những việc của sư phụ khiến cho bản thân không thấu suốt. Pháp sư Ấn Chí xuất gia không lâu, lúc đó phía trước tự viện vẫn là một vườn cải. Bây giờ vườn cải đó đã trồng một hàng hoa tươi. Cải trong vườn cải trồng được rất tốt, nhưng mà bởi vì nhiều ngày không có mưa, cộng thêm nhiệt độ cao trong nhiều ngày liền, lá cải bị nắng chiếu đến khô héo rồi. Những người trong thôn vây lúa mì ở trước cửa tự viện, nói là trên tivi dự báo vài ngày gần đây sẽ không có mưa. Buổi chiều ngày hôm đó, đột nhiên lão hòa thượng kêu pháp sư Ấn Chí, Ấn Vinh cùng nhau đào cái cống thoát nước ở vườn rau. Pháp sư Ấn Chí nói: "Sư phụ, trời còn hạn lâu, sắp hạn chết rồi, đào cái gì thoát nước vậy?" Lão hòa thượng trả lời nhẹ nhàng, đơn giản: "Con đào đi." Pháp sư Ấn Vinh cũng không hiểu, trong lòng nghĩ: "Trời nóng như vậy, lại hạn, không có mưa, còn đào cống thoát nước gì chứ?" Pháp sư Ấn Chí không biết làm sao mà nói: "Sư phụ kêu đào, vậy thì đào đi." Tuy rằng pháp sư Ấn Chí cảm thấy rất miễn cưỡng, nhưng mà không muốn làm cho lão hòa thượng giận, nên cũng làm theo. Vậy là mọi người đều cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào. Những người nông dân bên cạnh nhìn thấy còn cười pháp sư Ấn Vinh quá ngốc, lại đi nghe lời nói nhảm của lão hòa thượng. Không ngờ chiều ngày thứ nhất đào xong cái cống thoát nước, chiều ngày thứ hai thì mưa như trút nước, liên tục mưa mấy tiếng đồng hồ. May mà đã làm việc phòng bị xong, vườn rau và tự viện mới không bị tích nước. Trời đang hạn hán, nhất định đợi mọi người đào cống thoát nước. Kết quả ngày thứ hai thật sự đã mưa xuống rồi. Pháp sư Ấn Chí bội phục lão hòa thượng tận đáy lòng. Ngài cảm thấy lão hòa thượng thật sự rất tài ba, kinh nghiệm phong phú, bất kể làm việc gì cũng rất là tinh thông. Lần này pháp sư Ấn Chí là thực lòng tin phục rồi, không còn giống như những lần trước nữa. Pháp sư Ấn Vinh đối với việc này vẫn còn chút không thấu, nhưng trong lòng cũng đã tăng thêm bội phục đối với lão hòa thượng rồi. Mùa hè năm 2012, có vài người lạ đến chùa Viên Minh, họ hy vọng có thể ở đây trọ lại tự viện, tức là ngủ qua đêm. Lúc đó lão hòa thượng hay hiền cũng ở chùa Viên Minh. Những vị đó nghe nói trong tự viện có vị cao tăng hơn 100 tuổi, đều muốn đi bái kiến bái kiến. Lúc này lão hòa thượng đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy có khách đến, ngài cũng không ngồi dậy. Nếu như thường ngày, lão hòa thượng nhất định rất hoan hỷ mà ngồi dậy chào hỏi khách. Không ngờ lần này thái độ của ngài rất lạnh nhạt. Ngài nằm ở đó không động đậy, miệng nói chuyện từ tốn: "Tuổi tác tôi đã lớn rồi, tự viện này chỉ có một người là Ấn Vinh, mà còn là nữ chúng, cho nên chỗ này của chúng tôi không hiếu khách, không thể qua đêm." Việc làm của lão hòa thượng làm cho pháp sư Ấn Vinh vô cùng kinh ngạc. Ngài thật sự không hiểu vì sao hôm nay lão hòa thượng lại có thái độ khác thường như vậy. Sau đó vị cư sĩ biết rõ tình hình, nói với pháp sư Ấn Vinh: "Những người đó là người truyền bá tà giáo. Ngồi chùa Viên Minh có miếng đất trống, ở đó trồng một ít rau cải và hoa màu. Có khi có người đi đường không cẩn thận dẫm lên mầm cải. Pháp sư Ấn Vinh muốn lấp lại con đường đó, đúng lúc bên cạnh đó có 20 lăng lúa để không, nên ngài qua đó đẩy nó. Nhưng 10 lăng lúa quá nặng, làm chân ngài cũng trượt mấy lần, 10 lăng lúa vẫn bất động. Sau khi lão hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy, đi qua đó chỉ thấy ngài khom lưng xuống, vừa ra sức thì đã dịch chuyển được 10 lăng lúa đến bên đường. Sư phụ làm sao có được sức lực lớn như vậy?" Tất cả những cử động của lão hòa thượng đều làm người thấy khó hiểu. Pháp sư Ấn Vinh thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Ngài và pháp sư Ấn Vinh như nhau, thật sự không cho rằng lão hòa thượng có thần thông. Ngài chỉ cảm thấy lão hòa thượng có kinh nghiệm phong phú, trong lòng vô cùng bội phục. Còn có một lần, lão hòa thượng lại có thể giúp đỡ cư sĩ Hoàng tránh khỏi tai họa lao tù. Cư sĩ Hoàng hộ trì pháp sư Ấn Sanh nhiều năm. Một ngày của 20 năm trước, cư sĩ Hoàng đến chùa lấy Phật thăm lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng giữ cư sĩ Hoàng ở tự viện một đêm, nhưng cư sĩ Hoàng từ chối, nói không thể ở, cư sĩ Hoàng phải về nhà gấp để đưa cháu đi lính. Lão hòa thượng nói: "Nó cũng đâu phải là con nít trong nhà, lại không mất được, cậu cứ đòi đưa nó đi làm gì?" Lão hòa thượng bất luận thế nào cũng ngăn cản, không để cư sĩ Hoàng đi. Đây là lần duy nhất trong đời người lão hòa thượng ngăn cản người khác. Thì ra huyện Độc Bách xuất hiện một án giết người, hung thủ có quen biết với cư sĩ Hoàng. Hôm đó chạy đến nhà của cư sĩ Hoàng trốn, thấy không có cư sĩ Hoàng ở nhà thì đi qua nhà của Chi Thư. Ngày thứ hai, cục công an bắt được hung thủ. Chi Thư là người chứa chấp tội phạm cũng bị bắt, phạt kết 8.000, còn phải ngồi tù 1 năm. Nếu như cư sĩ Hoàng ở nhà, hậu quả không cần nói cũng biết. Còn có mấy lần là bản thân lão hòa thượng gần với nguy hiểm, cuối cùng cũng là chuyển nghi thành an. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, có lần pháp sư Diễn Cường nói với Pháp Sư Ấn Vinh: cô không biết những cửa ải mà ngài đã trải qua, phàm phu chúng ta đây cũng không nhìn ra áo diệu của chân Phật đâu. Những điểm mà lão hòa thượng ấy hiền hơn người khác chính là lão thật nghe lời, thật làm. Vì vậy ngài thành tựu rất nhanh, dựa vào một câu Phật hiệu, được lý nhất tâm bất loạn. Cho nên điều gì ngài cũng biết, nhưng mà ngài không nói. Tại sao không nói? Không có ai nghe hiểu được, không có ai làm được giống ngài. Vì vậy ngài hoàn toàn biểu diễn trong sinh hoạt thường ngày. Người biết nhìn có thể nhìn thấy được, người không biết nhìn nói với ngài cũng vô dụng, chỉ rước phiền phức cho chính mình. Vì vậy lão hòa thượng cả đời này biểu diễn rất thanh tao, nhưng mà trong thanh tao có thần kỳ, trong thanh tao có vi diệu. Chương 38: Cuộc sống của giới định tuệ. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai. Đức là chỉ năng lực, tài nghệ, kỹ thuật mà hiện tại chúng ta nói. Tướng là tướng hảo, chính là phước báo. Tất cả chúng sanh đều là trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, phước báo viên mãn. Nói một cách khác, toàn tri toàn năng, vô pháp bất tri, vô pháp bất kiến, là năng lực của tất cả chúng sanh mà mỗi người đều đầy đủ. Làm sao khai phá tự tánh bổn cụ, những bảo tàng này của chúng ta? Chư Phật Như Lai đều dùng phương pháp giới định tuệ. Chính tức là nói, tam học giới định tuệ có thể khai phá trí huệ, đức tướng, tướng hảo của tự tánh của chúng ta. Tịnh Tông càng ví diệu, đem giới định tuệ tập trung ở trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này hội tụ đầy đủ sự viên mãn của giới định huệ. Vả lại, phương pháp này ai ai cũng có thể dùng. Tam học giới định huệ thực tại nói chính là cuộc sống của chính mình. Từ sáng đến tối, đối người tiếp vật, sự việc chính là giới định tuệ. Trên nguyên tắc thế pháp, Phật pháp không phải là hai. Học giới là học thủ pháp, giữ quy tắc. Phật pháp thường nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tám chữ này bao hàm hết tất cả giới pháp. Cụ thể mà nói, ở Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phải nội tu ngũ đức, ngoại tu lục hòa. Ngũ đức là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Ôn hòa, thiện lương. Cung thận là cung kính, thận trọng, bất luận làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt. Đây chính là cung kính. Tiết kiệm và nhường nhịn. Lục hòa chỉ lục hòa kính, tức thân hòa kính, khẩu hòa kính, ý hòa kính, giới hòa kính, kiến hòa kính, lợi hòa kính. Ý nghĩa của hòa kính là phải ngồi đồng tha thiện, nội tự khiêm ti. Vì vậy nội dưỡng ngũ đức, ngoại tu lục hòa. Định là trong tâm có nắm bắt, không tán loạn, nhất tâm hướng A Di Đà Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức tâm có định. Tuệ là đối với tất cả cảnh giới bên ngoài rõ ràng, tường tận, nhưng không bị nó mê hoặc, không chịu ảnh hưởng của nó, cũng chính là ngoại bất chiêu tướng, nội bất động tâm. Có thể ngoại bất chiêu tướng, đây là tuệ. Ngoại cảnh thiện cũng tốt, ác cũng tốt, thuận cũng tốt, nghịch cũng tốt, tất cả không liên quan đến ta. Ta ở trong cảnh giới này không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vì vậy giới định tuệ là hành vi sinh hoạt. Từ sáng đến tối, mặc áo ăn cơm, cử chỉ và lời nói đều là giới định tuệ. Như vậy mới hiểu rõ Phật pháp không phải nói suông, không phải huyền học. Phật pháp chính là sinh hoạt, sinh hoạt chính là Phật pháp. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian chính là sinh hoạt như vậy, chính là làm người như vậy, chính là sự thế như vậy. Xét kỹ cả đời lão hòa thượng ấy hiện thì biết cả đời của Ngài chính là thực tiễn của Phật Pháp, thực tiễn trong sinh hoạt, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối người, tiếp vật, sự thế, thật sự là thỏa thỏa đáng đáng. Các tín đồ đến thăm Ngài, Ngài sẽ khuyên người chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Phật quyết không phải không cho chúng ta tiếp xúc bất cứ thứ gì trong cuộc sống. Cái gì chúng ta cũng có thể tiếp xúc, tiếp xúc trong tu hành. Tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây là tu hành thật sự hiệu nghiệm. Không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, cái định này là linh hoạt. Ngồi yên xếp bằng nhập định, cái định đó không khởi tác dụng. Quốc sư Hiền Thủ đã nói tứ đức, có thể tùy thuận tứ đức này thì gọi là chư Phật Bồ Tát. Trái ngược với tứ đức này chính là phàm phu. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng, mắt thấy tai nghe là tùy duyên. Phàm phu chúng ta vừa tùy duyên thì tùy theo mà sanh phiền não, thì tạo nghiệp luân hồi. Bồ Tát tùy duyên là Ngài nhìn thấy rõ, nghe thấy rõ nhưng không sanh phiền não, không tạo nghiệp. Vì vậy không để trong tâm, để trong tâm sanh phiền não. Không để trong tâm cũng chính là thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, thưởng vị đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là diệu dụng. Tu hành chính là tu ở đây. Diệu dụng này có thể giúp đỡ chúng ta trở về bản tánh. Trở về bản tánh chính là chứng được vô thượng bồ đề. Đây gọi là chân tu hành. Lão Hòa Thượng Ngai Hiền của chùa Lai Phật, Ngài tu như thế nào? Không để mọi việc trong tâm, từ sáng đến tối lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, minh minh bạch bạch, tượng tường tận tận, đó là trí huệ. Không để trong tâm, đó chính là định công. Chương 39. Lão Phật gia để tôi ở thế gian biểu pháp. Có lần có mấy vị tín đồ thanh niên đến thăm Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng dừng công việc lại để nói chuyện với mọi người. Lão Hòa Thượng nói với một vị trong số thanh niên đó: người ở thôn của các con thiện căn sâu dày, người học Phật nhiều. Đúng vậy, thôn của chúng con hầu như nhà nhà đều cúng Phật. Lão Hòa Thượng hỏi: trong làng các con nhiều năm trước có một lão hòa thượng đã sống, con có nhớ hay không? Người thanh niên trả lời: lúc đó con còn nhỏ nhưng mà có ấn tượng, bởi vì vị pháp sư đó bà nội của con hộ trì. Sau này Ngài đi chùa Bạch Mã rồi, lão hòa thượng nói lúc đó ta mời lão ấy đến chùa Lai Phật, lão ấy không chịu, không biết hiện nay còn sống hay không. Nghe nói đã tạ thế rồi, khi nào không còn nữa vậy? Sớm đã không còn nữa, đó đã là việc của thế kỷ trước rồi. Nói xong, người thanh niên nhịn không được nên đã cười, trong lòng nghĩ vị pháp sư đó nếu còn sống cũng phải hơn 100 tuổi rồi đó. Ngài cho rằng ai cũng giống Ngài trường thọ vậy sao? Lão hòa thượng nhìn anh ấy không hiểu và hỏi: con cười gì chứ? Cư sĩ nói: có phải Ngài cũng tưởng rằng Từ Hy Thái Hậu còn sống không? Lão hòa thượng cũng cười lớn lên nói: ta vẫn không có hộ độ như vậy. Ây da, ta đây là nghiệp chướng nặng đấy, muốn đi không đi được. Mắt nhìn thấy các lão đồng tu từng người một đều đi rồi, ta thì thành lão yêu tinh rồi đấy. Cư sĩ Lưu ngồi bên cạnh cười lên. Cư sĩ Lưu lặp lại lời của lão hòa thượng: thành yêu tinh rồi, đồ đệ đồ tôn đều mất rồi. Lão hòa thượng tiếp tục nói: đến lúc chết thì phải chết, không chết tôi cũng không dám nói. Cư sĩ Lưu hỏi Ngài: A Di Đà Phật kêu Ngài biểu pháp có phải không? Ngài tu rất tốt. Lão hòa thượng ôn hòa mà nói: biểu pháp được tốt, không cho tôi nói cái gì cũng không được nói. Ai không cho Ngài nói? Một vị cư sĩ khác nhịn không được nên hỏi. Mọi người cũng xao động, mà chờ đợi câu trả lời của lão hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn vị cư sĩ ấy, dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười. Lão Phật gia không cho tôi nói. Lão Phật gia của lão hòa thượng ấy nói chính là A Di Đà Phật. Vị cư sĩ Lưu này từng nói với mọi người: tôi hỏi hiền sư, ngài đã thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đã nói gì với ngài chưa? Hiền sư nói: tôi cầu xin lão Phật gia đến rước tôi, nhưng ngài không đồng ý. Ngài nói để tôi ở thế gian biểu pháp. Niệm Phật có cảm ứng bất khả tư nghị, ngài thấy được A Di Đà Phật, công đức danh hiệu bất khả tư nghị, mười phương ba đời chư Phật đều là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tổng danh hiệu. Ý nghĩa của danh hiệu này dịch thành Trung văn là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Niệm câu danh hiệu này là niệm hết danh hiệu mười phương ba đời tất cả chư Phật rồi. Đồng thời trong câu danh hiệu này bao gồm vô lượng vô biên kinh pháp của tất cả chư Phật thuyết. Vì vậy sư phụ của lão hòa thượng Ngai Hiền dạy ngài một câu Phật hiệu niệm đến cùng, ý nghĩa phía sau rất thâm sâu. Dùng phương pháp này không cần đi đường vòng, đây là con đường thẳng. Lão hòa thượng Ngai Hiền là một câu A Di Đà Phật niệm một đời không chuyển hướng. Khi pháp sư Diễn Cường xưng tán lão hòa thượng Ngai Hiền đều là tràn đầy lòng tôn kính. Ngài nói với pháp sư Ấn Chí: thầy xem người ta lâm chung thân không bệnh khổ, biết trước ngày giờ, tiêu diêu tự tại biết bao nhiêu. Người ta là Bồ Tát ứng thân, người ta là độ chúng sanh, đây là làm tấm gương cho hậu thế, để hậu thế đều có thể chiếu theo gương đó mà tu hành, đi chứng Phật quả đó. Một hôm một vị pháp sư đi cùng lão hòa thượng Ngai Hiền đến huyện thành Sa Kỳ làm việc. Lão hòa thượng ngồi trên xe lẩm bẩm một mình, nhẹ đến nhẹ đi, đừng đi tìm người tại gia làm việc. Cư sĩ tại gia có việc của cư sĩ tại gia, người xuất gia có việc của người xuất gia, việc ai nấy làm. Dừng một chút lại nói: người xuất gia biết giảng kinh thì giảng kinh cho người khác, không biết giảng kinh thì cũng biểu pháp tốt cho đại chúng. Tôi cái gì cũng không biết, không biết giảng kinh, không biết tụng kinh, cũng không biết ca tụng, chỉ biết niệm Phật, khai hoang làm ruộng. Vậy thì tôi biểu cái pháp này, nếu như không biểu pháp thì tôi đã đi từ sớm rồi. Biểu pháp chính là làm một tấm gương để cho mọi người xem học Phật là gì. Không giống ngài thì không gọi là học Phật, giống như ngài là chân học Phật. Lão hòa thượng Ngai Hiền thật sự là người niệm Phật. Ngài buông bỏ vạn duyên, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Nếu quý vị hỏi ngài, cái gì ngài cũng biết, cái gì cũng biết, đó chính là khai ngộ. Không khai ngộ làm không được. Ngài khai ngộ rồi, ngài liễu sanh tử rồi. Chương 40: trợ niệm không đáng tin cậy. Lão hòa thượng Ngai Hiền đối với việc bản thân vãng sanh thế giới cực lạc rất chắc chắn. Ngài nói: khi tôi vãng sanh không cần trợ niệm, bản thân tự niệm Phật, để người khác trợ niệm không chắc chắn, không đáng tin. Lão cư sĩ Yên ở Phật đường Lục Phương ở Nam Dương mà lão hòa thượng thường đến, nói với lão hòa thượng: khi nào ngài vãng sanh, ngài nói với con một tiếng, con tìm người đến trợ niệm cho ngài. Lão hòa thượng Ngai Hiền trả lời nói: cứ người khác trợ niệm, vậy thì không tin rằng người đó đi được. Tôi đây không cần trợ niệm, tôi tự mình đi được rồi. Học Phật, học Tịnh Độ Tông, lão hòa thượng Ngai Hiền là tấm gương tốt nhất. Ngài có thể niệm Phật tự tại vãng sanh thành Phật, không cần người khác trợ niệm. Ngài biết trước ngày giờ, biết ngày hôm nào đi, A Di Đà Phật đã giao hẹn với ngài rồi. Đến khi Phật xuất hiện tiếp dẫn ngài vãng sanh, những câu nói đó của ngài vô cùng quan trọng. không nên nhờ vào trợ niệm không đáng tin. Bản thân nhất định phải nắm chắc, nhờ người trợ niệm thật sự không chắc chắn. Nếu như ở thời khắc then chốt quý vị vãng sanh, người lại trợ niệm trước cho quý vị, muốn thăm dò một chút có phải quý vị đã vãng sanh hay không, quý vị đi đến cõi nào rồi, thế là sờ một cái trên đầu của quý vị, như vậy sẽ quấy nhiều đến quý vị, quý vị sẽ không vui. Quý vị có chắc rằng khi người khác quấy nhiễu quý vị như vậy, trong tâm quý vị không sao, không chịu ảnh hưởng của họ? Phải có công phu đó mới được. Nếu như không có công phu như vậy, tốt nhất là đừng kêu người làm phiền. Nếu không thì không đi được Tây Phương rồi. Không để người khác quấy nhiễu, vậy thì phải tự mình vãng sanh. Thời gian Phật giao hạn đến rồi thì Phật hiện tiền đến tiếp dẫn quý vị. Đây là thật sự chắc chắn, có thể dựa vào được. Phật không đến tiếp dẫn, quý vị không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đâu, cho nên nhất định phải có Phật tiếp dẫn. Một điểm cuối cùng khi lâm chung là A Di Đà Phật, nhất định vãng sanh Tây Phương. Làm sao chúng ta bảo đảm được một điểm cuối cùng khi lâm chung là A Di Đà Phật, không có tạp niệm khác? Công phu nhất định phải nuôi dưỡng lúc bình thường. Lão Hòa Thượng Hải Hiền dưỡng thành rồi, một câu Phật hiệu niệm được 92 năm. Câu Phật hiệu này Ngài thuộc một cách thấu triệt rồi. Trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, Ngài không có tạp niệm, mặc áo ăn cơm, trong tâm niệm Phật, không nghĩ đến quần áo đã cũ kỹ phải may vá lại. Ăn cơm cũng không biết mùi vị củ rau, cũng không có cái này ngon, cái kia không ngon. Những việc này Ngài đều không để trong tâm. Sinh hoạt cũng như vậy, công việc đối người tiếp vật, tất cả đều như vậy. Công phu thành thục rồi, Ngài có thể tự tại vãng sanh, không cần người khác giúp đỡ. Công phu này vô cùng vô cùng quan trọng. Một điểm cuối cùng quan trọng hơn tất cả, nó liên quan đến kiếp sau. Đi cũng không có chút đau bệnh nào. Buổi chiều một ngày trước khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền đi, vẫn còn ở vườn rau trước tự viện, cùng các đệ tử gặt hái rau củ, không ngừng làm đến tối. Mọi người nói: "Lão Hòa Thượng, làm cả ngày rồi, có thể dọn dẹp nghỉ ngơi rồi, đừng làm nữa." Ngài trả lời: "Công việc này ta làm xong rồi, sau này tôi không làm nữa." Buổi tối Lão Hòa Thượng làm xong công việc, trong đêm niệm Phật vãng sanh rồi. Lão Hòa Thượng làm biểu pháp cho chúng ta: sống một ngày là một ngày, sống một tiếng là một tiếng. Nói buông xả thì đi rồi, được đại tự tại. Mẹ của Ngài cũng đi như vậy, Pháp sư Hải Khánh sư đệ của Ngài cũng đi như vậy, đều không cần người trợ niệm. Sự chắc chắn này là từ đâu mà có? Buông xả. Bệnh chung của mọi người chính là không buông xả. Dục vọng quá nhiều rồi, rất cực khổ, suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, thật sự vãng sanh do bản thân quyết định. Nói đi thì đi, nói ở thì ở, sanh tử tự tại. Chương 41, dự tri. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biết trước ngày giờ. 28 ngày trước khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, một vị cư sĩ Lý ở huyện Sa Kỳ đến chùa lai Phật thăm Ngài. Vẻ mặt của Ngài điềm nhiên, bình lặng mà nói với vị cư sĩ này: "Nhớ lấy, chăm chỉ niệm Phật, sống có tốt hơn chẳng qua 70-80 tuổi. Ta đã hơn 100 tuổi rồi, ta ngẫm nghĩ mình sống không qua cái tuổi tác lớn như vậy, bằng lòng chết. Sau khi chết rồi, nếu như cậu tu được tốt, linh hồn của cậu sẽ thành Phật, trên thế giới đều biết." 20 tuổi trước khi vãng sanh, Ngài nói với mấy vị đệ tử trong chùa: "Ta không qua khỏi năm nay rồi." Mọi người đều không nghĩ vậy, bởi vì vẫn thấy sư phụ thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có chút gì khác thường. Sao nói đi thì đi được chứ? Mười mấy hai mươi ngày trước khi vãng sanh, lão hòa thượng lại đến thăm bạn, lão đồng tham của ngài. Đây là việc mà thông thường thấy trong cuộc đời của lão hòa thượng. Lão hòa thượng đến chùa Cô Phong, trấn Bình Thị, huyện Đồng Bách thăm người bạn đồng tu nhiều năm, pháp sư Diễn Cường, Thiết Cước Tăng, lão hộ pháp của chùa Lai Phật, cư sĩ Hiền cùng đi với lão hòa thượng. Sau văn cách, chính là cư sĩ Hoàng đạp chiếc xe đạp đến chùa Đồng Bách mời lão hòa thượng hay Hiền đến chủ trì đạo tràng. Trên đường đi, lão hòa thượng nắm lấy tay của lão cư sĩ Hoàng nói: "Tôi đến lần này thôi, sau này sẽ không đến nữa." "Sao thầy không đến vậy, sư phụ?" Lão hòa thượng chắc chắn mà nói với cư sĩ Hoàng: "Sắp tới tôi phải đi rồi. Tôi đến để chào hai vị, để hai vị biết." Lão cư sĩ nói: "Không thể, lần trước thầy nói với con, thầy nói lão Phật gia không cho thầy đi, để thầy ở lại thêm hai năm nữa. Sao bây giờ thầy lại nói phải đi chứ? Quý vị không biết, hai hôm nay lão Phật gia dặn dò tôi, kêu tôi phải đi ngay lập tức, không quá một tháng thì tôi đi rồi." Lão cư sĩ không bằng lòng nghe những lời này của sư phụ, liền chặn lại câu chuyện, không để lão hòa thượng tiếp tục nói nữa. Pháp sư Diễn Cường, Thiết Cước Tăng nói: "Bản thân có một chút cảnh giới, ba ngày trước thì nhìn thấy lão hòa thượng đến rồi, nói ngài muốn một bồ đoàn màu nâu. Ba ngày sau quả nhiên lão hòa thượng đến rồi." Sau khi ăn cơm trưa, Pháp sư Diễn Cường muốn lão hòa thượng nghỉ ngơi một chút, lão hòa thượng không đồng ý mà ngồi xe đi rồi. Trong lòng Pháp sư Diễn Cường vẫn còn nhớ làm bồ đoàn màu nâu cho lão hòa thượng, nhưng không ngờ rằng sau vài ngày có người đến truyền tin cho ngài nói lão hòa thượng ấy hiện viên tịch rồi. Pháp sư Diễn Cường nghe rồi xúc động trong lòng. Ngài mới hiểu rằng thì ra lão hòa thượng hỏi ngài muốn bồ đoàn chính là nói với ngài bản thân muốn thọ hóa viên tịch. Rời khỏi chùa Cô Phong, lão hòa thượng lại đến các tự viện mà ngài xuất gia thế độ và đã từng tường trụ tu hành, nhìn lại từng chút một. Bạn nói với các đệ tử ở đó: "Sau này ta không tới nữa. Mọi người nhìn sư phụ thân thể sức khỏe cường tráng, đều không để ý lời của ngài." Lão hòa thượng cũng đến chùa Viên Minh của pháp sư Ấn Vinh. Khi chuẩn bị rời khỏi, ngài để lại cây gậy và một bộ quần áo. Sau khi pháp sư Ấn Vinh phát hiện, lập tức đi lấy. Lão hòa thượng lắc tay nói với pháp sư Ấn Vinh: "Không cần nữa, ta không muốn dùng nữa." Mọi người đều không nghĩ nhiều đến hành động khác thường của lão hòa thượng. Ở chùa Lê Phật cũng vậy. Khoảng một tuần trước khi vãng sanh, lão hòa thượng một mình âm thầm dời thân cây ngô trên đường đi vào tháp viện. Vào trong góc tường của tháp viện, sau khi pháp sư Ấn Chí nhìn thấy thì nói với lão hòa thượng: "Nó không chứng ngại, đừng dời nữa." Nhưng lão hòa thượng không nghe. Pháp sư Ấn Chí thấy không khuyên được ngài, chỉ đành kêu gọi mọi người đến giúp. Mọi người bận rộn làm việc tới hai ngày mới dời xong toàn bộ. Sau khi dời xong, lão hòa thượng lại quét con đường đó sạch sẽ. Mọi người đối với việc làm của lão hòa thượng đặc biệt không lý giải được, cho rằng lão hòa thượng làm những việc không có ích. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, khi mọi người khiêng pháp thể của ngài đi về phía tự viện, bỗng hỗn nhiên đại ngộ, thì ra lão hòa thượng làm vậy là đang dọn đường cho chính mình. Sau hai ba ngày, cũng chính là bốn năm ngày trước khi lão hòa thượng vãng sanh, một vị cư sĩ đến tháp viện chuẩn bị mời lão hòa thượng ăn trưa. Khi vị cư sĩ đến tháp viện, nhìn thấy lão hòa thượng đang dời từng miếng gạch đổ nát ở bên đường của tháp viện đến bên cạnh tháp mộ của mình, lại xếp ngay ngắn gọn gàng, Lão Hòa Thượng nhìn thấy vị cư sĩ đi đến thì nói với cư sĩ rằng: "Mau giúp tôi dời gạch đến chất lên kia." Cư sĩ vâng theo và cùng làm với Lão Hòa Thượng. Trong khoảng thời gian hai người đang dời chất gạch, Pháp Sư Ấn Chí lại nhiều lần phái người đến mời Lão Hòa Thượng dùng cơm. Lão Hòa Thượng đều không đồng ý, vẫn tiếp tục làm việc như vậy. Tuy rằng vị này biết Lão Hòa Thượng không lâu, nhưng anh đã ở tự viện hơn 3 tháng rồi. Anh cảm thấy khó hiểu. Bình thường Lão Hòa Thượng không phải ngang bướng như vậy, sao mấy ngày nay lại trở thành cố chấp như vậy chứ? Sau khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, Pháp Sư Ấn Chí chuẩn bị mua gạch để xây tháp cho Lão Hòa Thượng. Cho đến lúc này mọi người mới hiểu được sự dụng tâm của Lão Hòa Thượng. Thì ra Ngài không muốn lãng phí. Ngài dời những viên gạch đổ nát là dùng để xây tháp mộ cho chính mình. Lão Hòa Thượng trước giờ không muốn làm phiền người khác. Những việc bản thân có thể làm thì tự mình làm. Ngay cả việc khẩu sự, Ngài cũng tận khả năng để tự mình an bài thỏa đáng. Chương 42, lời dặn dò cuối cùng. 4 ngày trước khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh, ngày 13 tháng 1 năm 2013, cư sĩ Vinh và cư sĩ Lưu của niệm Phật đường Nghĩa Ô, một nhóm 5 người từ Nam Dương đến chùa Lai Phật, huyện Sa Kỳ thăm hỏi Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi. Chính vào ngày này, Lão Hòa Thượng nhìn thấy quyển sách "Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng đầy". Khi mọi người muốn rời khỏi, Lão Hòa Thượng và mọi người lưu luyến chia tay. Họ đi đến trước xe, Lão Hòa Thượng cũng tiện đến trước xe. Lần này những người này lại lần nữa đánh lễ cáo biệt Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng lớn tiếng nói với họ: "Phải niệm Phật đó, còn lại đều là giả." Sau đó Lão Hòa Thượng lại một lần nữa không ngại phiền mà nói chi tiết bản thân niệm Phật như thế nào. 3 giờ sáng hàng ngày tôi thức dậy lạy Phật, có lúc thì 1 giờ đã thức dậy niệm Phật, niệm 20 phút trước tượng Phật, sau đó nhiễu Phật, tiếp theo lại ngồi xuống niệm. Có khi niệm lên tiếng, có khi không lên tiếng. Thời gian nhiều hơn là niệm thầm. Phật lúc nào cũng ở trong tâm. Lão Hòa Thượng tiếp tục dặn dò họ: "Bất cứ lúc nào cũng không được thêm phiền phức cho người khác. Bình thường họ bới cơm cho tôi, nhiều cũng được, ít cũng được. Tôi không hề nói gì, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nếu không người khác phải chạy tới chạy lui, tôi không muốn làm phiền người khác." Lão Hòa Thượng dặn dò mọi người phải niệm Phật, còn lại đều là giả. Câu nói này chính là miêu tả bản thân Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật, việc gì Ngài cũng không để trong tâm. Đây là người niệm Phật chân chính. Lão Hòa Thượng từng giờ từng khắc dạy người khác chăm chỉ niệm Phật. Thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là câu nói hay nhất của Lão Hòa Thượng Hải Hiền để lại cho chúng ta, là một câu nói mà đáng để chúng ta nghiêm túc học tập. Chỉ có niệm Phật là thật, chỉ có vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật là thật, còn lại toàn bộ là giả, không có gì là thật cả. Trên Kinh Kim Cang nói: "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh." Trên Kinh Bát Nhã nói: "Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc." Pháp Sư Tịnh Không đã từng nói: "Nhất định phải biết rõ, cái giả bất khả đắc, cái thật cũng bất khả đắc." Vì sao vậy? Trong cái thật không có tướng, không có hiện tượng vật chất. Đây là nói tự tánh thanh tịnh, không có tướng, tự tánh không sanh không diệt. Bên trong không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, tức là không có ý niệm, cũng không có hiện tượng tự nhiên, vì vậy bất khả đắc. Tự tánh năng hiện vạn pháp, đại sư Huệ Năng nói rõ ràng nhất: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Quý vị thật sự hiểu rõ thì sẽ niệm Phật thôi. Chỉ để danh hiệu A Di Đà Phật ở trong tâm, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Tại sao? Vọng tưởng, tạp niệm đều là lục đạo luân hồi. Điều này phải biết rõ. Vọng tưởng, tạp niệm không đoạn thì lục đạo luân hồi không đoạn, quý vị không ra khỏi. Vọng tưởng, tạp niệm không còn nữa, quý vị muốn khi nào đi thì khi đó sẽ đi, thật sự tự tại. Lúc ra đi rất tiêu diêu. Chương 43: 92 năm thiện thủy thiện chung. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, ngày cuối cùng trước khi Lão Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh. Ngày này Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với một vị cư sĩ, ngày mơ thấy anh của ngài đến tìm ngài cầu siêu độ, bèn hy vọng có thể an táng hài cốt ở quê hương. Buổi chiều, Lão Hòa Thượng và các đệ tử ở trước tự viện đào sới rau củ, không ngừng làm đến trời tối. Mọi người đều khuyên ngài nghỉ ngơi. Pháp sư Ấn Xuyên hỏi ngài: sư phụ, thầy vẫn làm sao? Lão Hòa Thượng trả lời rằng: ta làm không nổi thời gian lâu như vậy, sắp làm xong rồi. Ngài làm xong lại nói: công việc này ta làm xong rồi, sau này sẽ không làm nữa. Người khác nghe giống như câu nói rất bình thường. Không ngờ đêm hôm đó ngài đi rồi. Sau này nghĩ lại mới biết trong lời nói của Lão Hòa Thượng có hàm ý. Chập tối, Pháp sư Ấn Chí và vài vị cư sĩ đang ở giảng đường xem đĩa Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa của Pháp sư Tịnh Không giảng giải. Nghe thấy Lão Hòa Thượng trong thất của mình dẫn khánh niệm Phật, thường ngày vào giờ này Lão Hòa Thượng cũng sẽ ở thất thắp nhang lạy Phật, dẫn khánh niệm Phật. Nhưng mà thời gian đánh khánh rất ngắn, nhưng hôm đó thời gian đánh khánh dài hơn nhiều so với ngày thường. Một vị cư sĩ đang nghe kinh cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền hỏi một vị đồng tu bên cạnh: sao hôm nay Lão Hòa Thượng không ngừng đánh khánh niệm Phật vậy? Tuy hỏi như vậy nhưng vẫn không để sự kỳ lạ này ở trong tâm nhiều. Sau khi ăn xong cơm tối, Lão Hòa Thượng vẫn như thường ngày nghỉ ngơi rất sớm. Nửa đêm, một giờ mấy rạng sáng, có vị cư sĩ thường trụ ở tự viện thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy đèn trong thất của Lão Hòa Thượng đã sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi mọi người xong thời khóa sáng, Pháp sư Ấn Thuyên dâng cơm cho Lão Hòa Thượng. Ngài ở bên ngoài gọi Lão Hòa Thượng nhưng không có ai trả lời. Mở cửa vào, nhìn thấy Lão Hòa Thượng đang nằm trên giường, y phục xếp lại rất chỉnh tề. Để ở trên giường, bình thường Lão Hòa Thượng tuyệt đối không ngủ nướng, y phục cũng không gọn gàng đến như vậy. Pháp sư Ấn Thuyên gọi mấy lần cũng không thấy Lão Hòa Thượng có phản ứng. Ngài đến gần một chút, phát hiện Lão Hòa Thượng đã an tường mà vãng sanh rồi. Pháp sư Ấn Chí nói gương mặt tươi cười, mặt cũng rất hồng hào, bởi vì bô tiểu của Lão Hòa Thượng đã để trong nhà vệ sinh. Vì vậy có thể nhận định là sau khi Lão Hòa Thượng công phu thời khóa sáng lại nằm lên trên giường. Ngày 17 tháng 1 năm 2013, mùng 6 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, thân không đau bệnh, an tường thị tịch. Lão Hòa Thượng biết trước ngày giờ, tuy rằng ngài không nói ra rõ ràng nhưng vẫn để lộ chút tin tức với Lão Hộ Pháp cư sĩ Hoàng của chùa Phật Lai. Mười mấy ngày trước khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, nói với cư sĩ Hoàng: hai hôm nay Lão Phật gia lại dặn dò tôi, kêu tôi lập tức phải đi, không quá một tháng thì tôi đi rồi. Ngài không nói là ngày nào, thực ra ngài đã biết, chỉ là ngài không nói. có cư sĩ tình nguyện trợ niệm cho ngài. Ngài không cần, nói tôi tự mình đi được. Ngài không để người khác trợ niệm là sợ người khác chướng ngại ngài. Lâm chung sợ nhất không giữ được chánh niệm. Một ngày không làm, một ngày không ăn, lão hòa thượng thật sự có trách nhiệm. Buổi tối phải đến thế giới cực lạc rồi, ban ngày vẫn làm việc cả ngày lợi ích chúng sanh. Không ai ngờ rằng ngài sẽ vãng sanh. Thân thể sức khỏe của ngài còn rất tốt, đầu óc rất sáng suốt, không có chút hồ đồ. Lão hòa thượng Hay Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A Di Đà Phật, dạy ngài phải luôn niệm. Ngài lão thật nghe lời, thật làm. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ thiện thủy thiện chung này chúng ta đã nói, nhưng chưa từng thấy qua người đã có thiện thủy lại còn có thể thiện chung không nhiều. Không ngờ chúng ta nhìn thấy ở lão hòa thượng này rồi. Chương 44 Thoại tướng vãng sanh. Pháp sư Ấn Chí, Ấn Hàm, Ấn Không, Ấn Vinh, Ấn Bảo, đệ tử của lão hòa thượng Hải Hiền, dẫn đầu các tứ chúng đệ tử nghe tin đổ về thủ linh lão hòa thượng 7 ngày, niệm Phật không gián đoạn. Ngày thứ 3 sau khi lão hòa thượng viên tịch, các đệ tử về đến mở chiếc chăn vãng sanh để chiêm ngưỡng dung nhan của lão hòa thượng. Kinh ngạc phát hiện rằng gương mặt của ngài mỉm cười, làn môi hồng tươi, lông mày, râu và tóc lại chuyển thành trắng sang đen. Lông mày của ngài toàn bộ chuyển sang màu đen. Trước khi vãng sanh, râu của ngài trắng hoàn toàn, bây giờ 1/3 râu chuyển sang màu đen, tóc cũng đen một nửa. 1 tuần sau khi lão hòa thượng viên tịch, thân thể của ngài vẫn mềm mại, thoại tướng hy hữu. Nhưng mà thoại tướng thù thắng nhất không sánh bằng tự tại vãng sanh. Có ai lại không cầu có thể trong một đời này không có bệnh khổ, không có già khổ, không có chết khổ chứ? Phật nói, chúng ta sinh sống trong thế gian này 8 khổ đen xen. 8 khổ này là thân có sanh lão bệnh tử, cầu mà không được, những thứ ưa thích không thể giữ mãi, những người, việc, vật yêu thương thường thường ly biệt, những người, việc, vật chúng quý vị gác lại không rời xa quý vị ngày nào, để quý vị sanh phiền não. Phía trước là 7 quả khổ này, là những gì chúng ta yêu thương trước mắt: ngũ ấm, xí thành. Sau đây chính là nhân khổ. Thân thể này của chúng ta là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn này hội tụ lại. Ngũ uẩn này hòa hợp mà có được thân tướng này. Cái thân này là căn nguyên của 7 loại khổ phía trước. Nếu như không có cái thân này thì không sao rồi, nhưng lại có cái thân này cộng thêm linh hồn mà người ta thường nói, thần thức mà Phật Pháp nói, xí thành là hình dung tạo tác của thân tâm vô cùng hưng vượng. Phiền não, tập khí ngày đêm không ngừng nghỉ, cảm tới 7 loại khổ phía trước. 8 khổ này đều phải thọ, thời thời đang thọ, nơi nơi đang thọ, không có ai có thể trốn tránh khỏi. Vì vậy Phật nói lục đạo luân hồi là biển khổ, biển khổ mênh mông. Học Phật có gì tốt? Chăm chỉ niệm Phật, chân tín thiết nguyện cầu sanh tịnh độ thì có thể thoát khỏi cái khổ lão bệnh tử. Trước mắt chúng ta nhìn thấy lão hòa thượng Hay Hiền, ngài không tranh với người, không cầu với đời, cái gì ngài cũng không cần. Vì vậy ngài không có cầu bất đắc khổ, 2 loại ái biệt ly và oán tán hội khổ lão hòa thượng cũng không có. Ngài đối xử với mọi người bình đẳng, nhìn người nào cũng tốt, thấy người nào cũng vui vẻ, thấy người nào cũng hoan hỷ. Ngài không có ái biệt ly, cũng không có oán tán hội, cả cái khổ ngũ ấm xí thành ngài cũng không có. trong tâm ngài chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngủ ấm ở đâu có. Việc này với sanh ở thế giới cực lạc không có gì khác biệt. Chương 45, an táng tại chùa Lai Phật. Ngày 23 tháng Giêng năm 2013, y theo lời an táng truyền thống của nhà Phật, trong tiếng niệm Phật trang nghiêm của tiếng chúng đệ tử, pháp thể của lão hòa thượng ngồi xếp bằng trong cái chum thọ, an táng ở tháp viện chùa Lai Phật. Trong vòng 100 ngày lão hòa thượng hay hiện vãng sanh, đại chúng cử hành pháp hội lập bia cho lão hòa thượng. Pháp sư Tịnh Không nhận tin của pháp sư Ấn Chí, xưng tán lão hòa thượng hay hiện chánh tri chánh kiến, lão thật tu hành hộ trì pháp môn, tiếp Phật huệ mạng, đại đức đại nguyện, khiến người khâm ngưỡng vô hạn. Pháp sư Tịnh Không còn kêu gọi tứ chúng đệ tử học tập lão hòa thượng hay hiện, bàn đích thân biết câu đối phúng điếu và văn bi cho lão hòa thượng hay hiện. Câu đối phúng điếu: 48 nguyện, một bộ đại kinh, một câu Phật hiệu, vãng sanh cực lạc, 112 tuổi, chuyên hoằng chánh pháp, chuyên hộ chánh pháp, trùng phản ta bà. Văn bi: hòa thượng hiền công, tấm gương nhà Phật, công việc kinh sám, xa lì lợi dưỡng, nghiêm trì giới luật, tứ chúng khâm ngưỡng, lão thật niệm Phật, bình thường là đạo, Tịnh Độ đại kinh, chư Phật mật tàng, một câu Di Đà là thiền thâm diệu, 112 tuổi, già nhưng mạnh khỏe, chỉ tăng khen tăng, pháp môn hưng vượng, hoằng phổ hiền nguyện, biểu pháp ly chứng, tiếp huệ mạng Phật, công đức vô lượng, tự tại vãng sanh, đạo giá từ hàng. Chương 46, biểu pháp của hòa thượng Hải Hiền. Ngài đã nhìn thấy A Di Đà Phật, Phật đã nói gì với ngài rồi? Lão Phật gia không cho tôi đi, kêu tôi biểu pháp. Những gì lão hòa thượng Hải Hiền nói, A Di Đà Phật không đưa ngài đi, kêu ngài biểu pháp, chính là để ngài hoằng dương Tịnh Độ. Ngài dùng cái gì hoằng dương? Không phải dùng ngôn giáo, ngài dùng thân giáo, làm cho mọi người xem. Người biết nhìn, sau khi xem sẽ hiểu rõ. Người không biết nhìn, nhìn thấy bước đường cuối cùng của ngài mới hoảng nhiên đại ngộ, mới hiểu được trong sinh hoạt ngày thường của lão hòa thượng, một cử chỉ, một hành động của lão hòa thượng đều ẩn chứa huyền cơ. Vô thượng vi diệu pháp, trong việc mặc áo ăn cơm, trong tất cả động tác, giống như pháp sư Ấn Hàm nói, nhất ngôn nhất hành của sư phụ đều đáng biểu pháp. Trong một năm trước khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, phàm là những tự viện ngài xây dựng hoặc tự viện các đệ tử trụ trì, ngài đều phải đến ở một thời gian. Bất luận ngài đến tự viện hoặc đạo tràng niệm Phật nào, đều bị người diễn nói và biểu pháp trong vô hình tướng. Khi mọi người biết ngài cả đời ăn chay niệm Phật, đến bây giờ đã hơn 100 tuổi rồi, còn có thể chẻ củi, cuốc đất, nhổ cỏ, xỏ kim để may vá, không ai không tấm tắc khen ngợi. Không ít người vì vậy mà bước vào cửa Phật, sanh khởi tâm thiện niệm, ăn chay niệm Phật và tinh tấn niệm Phật. Nhất định không được cho rằng ngài chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài ra thì ngài không biết gì cả. Chúng ta có tâm lượng của ngài không? Có lão thật như ngài không vậy? Ngài khiêm tốn biết bao, cung kính đối với mọi người. Trong cuộc sống, cả đời sống trong thanh khổ, lấy khổ làm thầy, nghiêm trì giới luật, cùng trụ với ngài, cũng phải trì giới, chịu khổ mới được. Hằng ngày từ sáng đến tối, ngài lao động ở đồng ruộng. Đạo tràng của ngài chính là miếu nhỏ ở nông thôn, không có nhang đèn, cũng không có Phật sự và Pháp hội. Ngài sinh sống nhờ gì? Nhờ nóng canh. Cả đời Ngài khai hoang ruộng đất hơn 100 mấy mẫu, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng trái cây. Thu hoạch của Ngài ngoài việc duy trì cuộc sống của mọi người trong tự viện, còn lại đêm đi cứu tế những người nghèo khổ. Hàng ngàn hàng vạn người đã nhận được sự cúng dường của Ngài. Việc làm này Ngài đã làm 92 năm rồi. Ngài là thật làm, và lại mỗi ngày đều làm rất hoan hỷ. Lão Hòa Thượng hoan hỷ bố thí. Tiền người khác cúng dường cho Ngài, Ngài đều dùng để ấn tống kinh phóng sanh, dùng để giúp đỡ người khác xây dựng đạo tràng. Pháp sư Tịnh Không nói, tâm địa của Ngài thanh tịnh, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Nhìn tất cả mọi người đều là người tốt, nhìn tất cả việc đều là việc tốt. Ngài không có phân biệt, Ngài không có chấp trước. Không những không có phân biệt chấp trước, tôi tin sau tuổi trung niên của Ngài, cũng chính là sau 40 tuổi, lục căn của Ngài tiếp xúc cảnh giới lục trần đã làm được không khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm, chính là đại triệt đại ngộ, bình tâm kiến tánh. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tu hành chuyên nhân, ứng vào trụ xứ không nhàn, xá chư loạn ý, kế tâm thực lý, tưởng niệm dứt Phật, chuyên xưng danh tự, tùy Phật phương sở, đoan nhân chánh hướng, năng vu nhất Phật, niệm niệm tương tục nhi bất giải đãi, vi nhất niệm trung tức năng đắc, kiến thập phương chư Phật, hoạch đại biện tài giả. Tức là nói, người tu hành phải chọn nơi tu hành thanh tịnh ít người. Đạo tràng xây dựng phải thật đơn giản, giản dị, dễ dàng tu tâm dưỡng đạo. Vọng tưởng tạp niệm phải buông xả, phải để tâm ở trong chân lý. Chân lý này chính là A Di Đà Phật. Tưởng niệm A Di Đà Phật, chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, bởi vì A Di Đà Phật ở hướng tây của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải ngồi đông hướng tây, luôn luôn hướng về tây. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, trong một niệm lập tức có thể nhìn thấy 10 phương chư Phật, bởi vì 10 phương chư Phật đều tán thán câu danh hiệu này. 10 phương chư Phật đều khuyên chúng ta niệm danh hiệu này. Những câu nói trên đây là nói nhất hạnh tam muội của Bồ Tát Văn Thù Tu. Những câu nói này Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm được rồi. Ngài hoàn toàn tương ưng với những câu nói này. Ngài biết trước ngày giờ không sanh bệnh, một ngày trước khi vãng sanh vẫn còn làm ruộng. Ngài đi được an tường tự tại. Công phu của Ngài cũng chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hiện cuối cùng của Ngài là chứng chuyển cho người học Tịnh Tông, chứng minh câu Phật hiệu này hy hữu. Câu Phật hiệu này có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh thế giới cực lạc làm Phật Bồ Tát thị hiện, để chúng ta thật sự tin tưởng tịnh độ. Ở thời đại này, nếu như chúng ta thật sự học tập Lão Hòa Thượng, không có ai không vãng sanh, không có ai không thành Phật. Công đức biểu pháp vô lượng vô biên. Lão Phật gia không đưa Ngài đến thế giới cực lạc, kêu Ngài ở lại thế gian này biểu pháp, làm tấm gương cho mọi người xem, là dùng thân giáo, không phải dạy Ngài dùng ngôn giáo. Khi Ngài còn tại thế, ảnh hưởng không lớn lắm, bởi vì Ngài ở nông thôn, phạm vi hoạt động cả đời của Ngài chính là một vài hiền và vài ngôi miếu nhỏ đó. Chỉ có lần nặng kim thân cho Pháp Sư Hải Khánh, Ngài mới đến Quảng Châu một lần. Đây là một lần duy nhất Ngài đi xa như vậy. Sau khi vãng sanh, Ngài nổi tiếng rồi. Câu chuyện của Ngài có thể giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của Lão Hòa Thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc không được quên. Niệm Phật vãng sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ đều là giả. Cái giả thì phải buông bỏ hết, cái thật một ngày cũng không thể bỏ đi. Hành trì cả đời này của Ngài là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ tín nguyện hạnh. Ngày lễ đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu. Chúng ta trong thời đại này tu tịnh độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão Hòa Thượng Hy Hiền đến thế gian này là vì chúng ta làm thị hiện. Chúng ta phải nhận thức chân chính học Phật. Lão Hòa Thượng Hy Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh tông tu học như thế nào, nhìn thì biết rồi. Ngài chính là một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật dạy Ngài ở thế gian biểu pháp, Ngài đã làm viên mãn rồi mới rước Ngài đi. Biện pháp cuối cùng của Ngài chính là nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. 4 ngày sau khi biểu pháp xong, Lão Hòa Thượng vãng sanh rồi. Chương 47, biểu pháp cuối cùng. Lão Hòa Thượng Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngày 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi vãng sanh. Sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm 92 năm thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã nghỉ 92 năm rồi. Trên thực tế, Ngài nghỉ 53 năm thì đã thành công rồi. Những năm tháng còn lại về sau là A Di Đà Phật dạy Ngài ở lại thế gian này làm một tấm gương người tu hành cho mọi người xem. Đây gọi là biểu pháp, làm tấm gương cho người học Phật, làm tấm gương cho người tu tịnh độ. Làm đến khi nào? Đến khi Ngài gặp được cuốn sách nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Lúc đó Ngài biểu pháp viên mãn rồi. Ngày 13 tháng Giêng năm 2013, cư sĩ Lưu của Niệm Phật Đường Nghĩa Ô và một nhóm 5 người đến chùa Lái Phật, huyện Sa Kỳ viếng thăm Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi. Ngày này trời quang mây tạnh, mặc dù là mùa đông tháng chạp âm lịch nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Cư sĩ Lưu và cư sĩ Vinh, 2 người này đến phòng của Lão Hòa Thượng, nhìn thấy Lão Hòa Thượng đang cầm một quyển sổ nhỏ đã ố vàng. Mọi người đến gần mở ra xem, thì ra đây là giới điệp của Lão Hòa Thượng, chứng minh thọ giới. Lão Hòa Thượng nhìn thấy mọi người, biểu hiện vô cùng hoan hỷ. Ngài lại lấy vài tấm hình tháng trước chụp, tặng cho 2 người mỗi người 1 tấm. Cư sĩ Vinh vô cùng quý trọng tất cả những gì có liên quan đến Lão Hòa Thượng. Bà nhìn ông cụ từ bi, bà cẩn thận lấy tấm hình cất vào một cái bao đặc biệt mà chính bà mang theo. Cư sĩ Lưu và vài người còn đếm theo một cuốn sách tặng cho tự viện. Đây chính là nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Khi họ cầm cuốn sách này từ trên xe đi xuống, cư sĩ Lưu lấy một quyển ra cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng không biết chữ, hỏi bà đây là cái gì. Cư sĩ Lưu đọc tựa cuốn sách cho Lão Hòa Thượng nghe. Lão Hòa Thượng vừa nghe thấy những chữ nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng này thì vô cùng hoan hỷ. Ngài vô cùng vui mừng, giống như bảo bối mà hằng ngày nghĩ đến rơi vào tay vậy. Ngài lập tức tìm ra chiếc áo cà sa mới mà Ngài trân quý, vẻ mặt trang nghiêm mà khoác áo vào, lại rất tỉ mỉ kiểm tra thân trước sau từng chi tiết nhỏ rồi lại chỉnh trang lần nữa. Sau đó nói với các cư sĩ rằng: tôi cầm quyển sách này, quý vị hãy chụp hình giúp tôi. Cư sĩ Lưu hiểu rõ Lão Hòa Thượng nói đây là lần duy nhất trong đời Ngài chủ động yêu cầu chụp hình cho Ngài, đã biểu hiện nguyện vọng thiết tha sâu sắc ở trong tâm Ngài, mong muốn cửa Phật đoàn kết, Phật pháp hưng vượng. Sau khi chụp hình xong, mấy người bèn một câu tôi một câu thỉnh giáo lão hòa thượng, bỗng nhiên gương mặt của ngài từ vui sướng bắt đầu trở nên vô cùng trang nghiêm. Nét mặt vừa trang nghiêm lại vừa từ bi của lão hòa thượng thật sự làm cho cư sĩ Vinh cảm động rồi. Bà không cầm lòng được mà quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng Hải Hiền, buộc miệng nói rằng: "Lão hòa thượng, ngài vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đừng quên đến rước chúng con đó." "Rước, rước." Lão hòa thượng không ngớt lời đáp trả, ngữ khí của ngài đặc biệt kiên định có lực. Nói xong câu nói này, nụ cười của lão hòa thượng giống như một đóa hoa sen đẹp đẽ nở rộ. Hai tay lão hòa thượng nâng cuốn sách: "Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng", đã chụp tấm hình cuối cùng trong cuộc đời của ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng của ngài. 4 ngày sau, ngài tội nguyện mà đi đến thế giới cực lạc rồi. Chương 48. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Lão hòa thượng Ngai Hiền đã nhiều lần cầu xin A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài vãng sanh. A Di Đà Phật nói ngài tu hành rất tốt, cứ ngài ở lại thế gian này biểu pháp, khi thời gian đến nhất định đến rước ngài. Vậy thời gian đó là khi nào? Đợi khi ngài gặp được quyển sách có tên "Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng" này, thời khắc nhân duyên biểu pháp của ngài viên mãn rồi, thì Phật đến tiếp dẫn. Quyển sách "Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng" này là Pháp sư Hoàng Lâm dùng thời gian 10 mấy năm thu thập rất nhiều tư liệu để biên tập thành, trong đó trả lời những nghi vấn của những người chất vấn đối với bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư. Hiện tại trong và ngoài nước có rất nhiều người phản đối quyển hội tập này của cư sĩ Hạ Liên Cư. Họ cho rằng kinh Phật không thể hội tập. Tư liệu của Pháp sư Hoàng Lâm thu thập chứng tỏ cách làm hội tập kinh này lúc xưa đã có, lúc đó gọi là hợp kinh. Vì vậy bản hội tập này như lý như pháp. Sự xuất hiện của quyển sách này là cần thiết trong thời đại. Lão hòa thượng Hải Hiền ở lại thế gian chính là vì biểu pháp cuối cùng này. Tất nhiên cả đời ngài đều đang biểu pháp, nhưng mà trong đó quan trọng nhất chính là lần cuối cùng. Đến lúc này công đức biểu pháp của ngài viên mãn, A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài vãng sanh Tây Phương rồi. Biểu pháp này có ý nghĩa gì vậy? Thứ nhất, chứng minh bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh. Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ đã có từ sớm rồi, nhưng đều có sai sót. Bản hội tập này không có sai sót, từng câu từng chữ đều là nguyên văn từ kinh điển. Thứ hai, xác minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ với bản hội tập này là thật sự đáng tin, là chú giải hoàn mãn nhất trong các chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là tập chú, là tập kinh, luận và chú giải của đức mà thành, thật sự là chánh tri chánh kiến. Thứ ba, vị Pháp sư Tịnh Không đã chứng minh 10 mấy năm ngài y theo bộ kinh và chú giải này để tu hành không sai. Đây là sứ mạng A Di Đà Phật giao cho lão hòa thượng Hải Hiền để cuối cùng ngài biểu pháp này. Cái nhiệm vụ này rất lớn, công đức bất khả tư nghị. Nó liên quan đến pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật mạt pháp 9000 năm sau. Vào lúc này lão hòa thượng Hải Hiền đảm nhận trọng trách Thế Tôn mạt pháp 9000 năm, tất cả chúng sanh học Phật có thể một đời thành tựu chính là nhờ vào pháp môn này. Kinh Vô Lượng Thọ nói: "Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế." Đương lai là thời gian chung cuộc sau này của Thích Ca Mâu Ni Phật 1000 năm mạt pháp. Lúc đó tất cả kinh điển trên thế gian đều biến mất. Nhưng mà Thế Tôn từ bi, đặc biệt lưu lại bộ kinh này, lưu thêm 100 năm, lưu lại quyển sách nào vậy? Pháp sư Tịnh Không nói với chúng ta, chính là bản Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập. Ngài còn nói, bản hội tập và tập chú của Niệm Lão khẳng định là sau Thích Ca Mâu Ni Phật mạt pháp 9.000 năm, pháp môn đệ nhất mà chúng ta được độ, mạt pháp 9.000 năm thật sự thành tựu toàn nhờ vào pháp môn này. Những pháp môn khác không làm được. Tăng khiên tăng, đây là việc lớn trong nhà Phật. Hưng suy của Phật pháp chính là ở thế hệ này. Người Trung Quốc thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Người một nhà hòa thuận, nhà này nhất định sẽ hưng vượng. Đồng thể tăng đoàn cũng vậy. Nếu như mọi người đều có thể hòa thuận với nhau thì Phật pháp sẽ hưng vượng. Nếu như bài xích lẫn nhau, khen mình chê người, Phật pháp sẽ tiêu vong. Vì vậy, nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Phụ lục: Nhục Thân Bồ Tát Pháp Sư Hải Khánh. Pháp Sư Hải Khánh họ Lý, Quý Phú Quý, tổ tiên ngụ tại huyện Tất Dương của Đông Nam tỉnh Hà Nam, sinh vào năm Tuyên Thống cuối triều Thanh, năm 1909. Vì sinh ra trong gia đình nghèo khó, chưa từng được đi học, nhưng thiên tánh nhân hậu, sống hiền hiếu biết lễ nghĩa. 11 tuổi, Pháp Sư Truyền Đông Thế Độ xuất gia ở chùa Thanh Lương, núi La Hán, Nam Dương. 42 tuổi, vào thường trụ ở chùa Lai Phật, chuyên tu tịnh độ, lão thật niệm Phật. Năm 1989, thọ giới cụ túc tại chùa Bạch Mã. Ngày 11 tháng Chạp năm 1991 âm lịch, tự tại vãng sanh, hưởng thọ 82 tuổi, tăng lạp 71 năm. Y theo quy tắc của nhà Phật, sau khi vãng sanh để ngài vào chúng lớn, đa số là sau 3 năm mở chung. Nếu như thân thể không hoại thì lưu toàn thân, thân thể hoại rồi thì sau khi hỏa táng an táng lần nữa. Sau 6 năm 9 tháng Pháp Sư Hải Khánh ngồi trong chung, sư huynh của ngài lão hòa thượng Hải Hiền phát tâm mở chung. Không ngờ mở chung thọ ra, diện mạo hòa thượng Hải Khánh như lúc còn sống, ngay cả y phục trên thân cũng không hư hỏi chút nào. Mọi người vô cùng kinh ngạc, cũng tán thán không ngớt. Thế là đem nhục thân của ngài vào thờ trong chùa Lai Phật. Năm 2005, có cư sĩ phát tâm cúng dường tiếp vàng nhục thân của ngài. Bóng dáng của Pháp Sư Hải Khánh thấp bé, vô cùng hiền từ. Các vị cư sĩ đều nói, nếu như luận về cần kiệm, Khánh Công cũng không thua kém gì lão hòa thượng Hải Hiền. Lúc đó điều kiện của từ viện không tốt, thanh khổ cùng cực. Mùa đông, Pháp Sư Hải Khánh toàn thân bông vải, áo bông này hiện được cất trong Kim Cang Quán chùa Lai Phật. Mùa hè, ăn mặc đơn sơ, nhưng cả ngày ngài đều vui tươi hớn hở, thường nở nụ cười. Ngài không thích nói chuyện. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, tính tình Khánh Công rất tốt, chưa bao giờ làm người khác sanh phiền não. Bởi vì ngài có chút nói lắp, nói gì cũng nói không lưu loát, cho nên cũng không thích nói chuyện phiếm. Nhưng mà có một điểm, khi ngài niệm A Di Đà Phật không bị lắp. Vì vậy nên tôi chỉ nhớ rằng ngài thích niệm Phật. Pháp Sư Hải Khánh nói lắp nghiêm trọng, nhưng mà câu A Di Đà Phật này ngài niệm rất rõ ràng. Khi ngài niệm Phật, tiếng như chuông lớn, từng chữ tròn rõ. Ngài cũng chỉ biết một câu A Di Đà Phật này. Trước thời kỳ vắng cách, Pháp Sư Hải Khánh bị điều đến Trương Thôn Trang bên cạnh chùa Lai Phật tham gia lao động. Ban ngày không thể niệm Phật, thì ngài niệm trong đêm sau khi mọi người đều ngủ. Một vị cư sĩ hồi tưởng lại nói, lúc đó ông còn rất nhỏ, thích chơi cùng với Pháp sư Hải Khánh, buổi tối cũng phải đẩy giường sát nhau ngủ chung. Có lần nửa đêm, ông mơ mơ hồ hồ thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang ngồi xếp bằng trên giường, giật cả mình, mau chóng đi tới đánh Pháp sư Hải Khánh, hỏi ngài đang làm gì. Khánh công nói, ban ngày không cho niệm Phật, tôi nhân lúc ban đêm niệm Phật một chút. Cả đời Pháp sư Hải Khánh trì giới niệm Phật, bình thường ngài đều chuyên niệm A-di-đà Phật. Nhưng mà nếu như có người chào hỏi ngài, ngài trả lời người khác lại là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy chục năm vẫn luôn như vậy. Pháp sư Hải Khánh vô cùng hiền hậu, bá tánh ở phương viên đều rất tôn kính ngài. Nhưng mà không hiểu vì sao trong tự viện lại có người bắt nạt sỉ nhục ngài. Pháp sư Hải Khánh không biết chữ, ngoại trừ một câu Phật hiệu, cái gì ngài cũng không biết. Khi người khác vào chánh điện, ngài chỉ đứng ngoài chánh điện niệm Phật. Trong tự viện không có ai coi trọng ngài. Những công việc dơ nhất, nặng nhọc nhất trong tự viện đều là do ngài làm. Bởi vì tự viện còn có mấy mẫu đất cằn, vì vậy mọi người thường thấy Pháp sư Hải Khánh vác theo cái sọt, vai vác cái sản đi khắp nơi dọn phân. Có lần một vị cư sĩ đến chùa Lai Phật, lúc đó tự viện vẫn còn trâu cày. Có người chỉ vào Pháp sư Hải Khánh ở đằng xa nói với bà, chính là người đang đứng dựa vào chân tường. Hòa thượng hướng mặt về phía đông, người khác đều xem thường ông ấy. Ông ấy chỉ biết dọn phân, thường trở về tự viện không kịp giờ cơm, có cơm thì ăn một ít, hết cơm thì không ăn. Pháp sư Hải Khánh thường đem theo dụng cụ ra ngoài dọn phân, nhặt củi, nhặt đá vụn rải đường. Khi trở về cơm nguội rồi thì ăn một ít, hết cơm thì đói một bữa. Ngài không bao giờ oán than, cũng không nổi giận. Những thực phẩm như trái cây, bánh khô, đường viên dân cúng ở tự viện, vì thời gian cúng lâu, có số thực phẩm biến hư hỏng nổi mốc. Người khác lừa hết những đồ ngon, còn lại những gì hư hỏng cho hết Pháp sư Hải Khánh. Ngài cũng không có chút gì giận dữ. Có người nói, những thức ăn này không thể ăn thì cho trâu ăn đi. Pháp sư Hải Khánh nói, trâu già kéo cày, kéo bừa, ăn cỏ khô đã đủ cực khổ rồi, không thể để nó ăn những thức ăn này. Tôi không thể thọ dụng là tôi có tội nghiệp, không thể tiếp tục đi hãm hại trâu. Thế là ngài đem những thức ăn đó đều chôn xuống bên cạnh rễ cây hoặc rải trong đồng ruộng. Một vị cư sĩ nói, lão hòa thượng sống rất cần kiệm. Pháp sư Hải Khánh nói, Phật tổ đang nhìn đó, ngẩng đầu ba thước có thần linh, vạn vật đều có Phật tánh, nên thọ dụng thế nào thì thọ dụng thế ấy. Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng. Có vị thầy vân du tứ phương đến qua đêm ở tự viện, tự xưng biết đón mạng, nói đã tính được dương thị của Pháp sư Hải Khánh đã tận. Thầy ấy nói với người làm cơm ở trái đường, tốt nhất đừng cho Pháp sư Hải Khánh ăn cơm nữa, cũng đừng uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ đợi chết đi. 4 ngày sau, cư sĩ hộ pháp Vương Xuân Xanh đến tự viện, nhìn thấy Pháp sư Hải Khánh đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt, thì hỏi ngài có ăn cơm hay không. Ngài nói ăn. Cư sĩ Vương lập tức tìm lão hòa thượng Hải Hiền, hai người một người nhóm lửa, một người cán bột làm mì, làm một nồi mì nước. Lão hòa thượng Hải Hiền ngồi trên giường của Pháp sư Hải Khánh, dùng cái vai của mình đỡ ngài. Cư sĩ Vương từ tốn đút ngài từng muỗng một. Pháp sư Hải Khánh ăn một lần hết 4 tô, dần dần tỉnh lại. Cư sĩ Vương hỏi ngài uống nữa không? Pháp sư Hải Khánh nói, nếu trong nồi còn, uống thêm chút cũng được. Hòa thượng Hải Hiền và cư sĩ Vương đều thấy đau lòng mà nghẹn ngào khóc. Hai người lo lắng pháp sư Hải Khánh cố uống nên không cho ngài tiếp tục uống nữa. Cư sĩ Vương muốn đi tìm vị thầy đón mạng ấy nói lý lẽ, nhưng bị pháp sư Hải Khánh ngăn cản. Ngài nói, đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác. Trong tự viện có vị hòa thượng xuất thân làm lính, bình thường thích la mắng người khác. Ngài thấy pháp sư Hải Khánh không vừa mắt, thường xuyên nói kháy ngài. Các vị cư sĩ có lúc không bỏ qua được, liền đi nói lý lẽ với vị hòa thượng đó. Nhưng pháp sư Hải Khánh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng nói với vị hòa thượng mắng ngài, thầy tiêu nghiệp chứng cho tôi lên Cực Lạc Quốc. Nhìn vào nhục thân ba la mật của pháp sư Hải Khánh, người khác bắt nạt ngài, hủy bán ngài, trêu chọc ngài, ngài cảm ơn người khác giúp ngài tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng của ngài thực sự tiêu trừ, vì vậy mới đi tự tại như vậy, để lại nhục thân xá lợi. Không những thân thể không bị thối rữa, cả y phục cũng không hư hỏng. Có đứa trẻ 16 tuổi họ Đào dắt theo đứa trẻ khác đến tự viện chơi. Nó thấy pháp sư Hải Khánh lão thật, liền dùng lời nói ô tục chửi mắng ngài, còn dùng cây gậy nhỏ đánh đầu của ngài. Pháp sư Hải Khánh nghiêng đầu cười mà nói, con muốn kết duyên với thầy sao? Nói với ba mẹ, thầy nhận con làm đệ tử, dạy con niệm A-di-đà Phật, đi học giỏi làm việc tốt, lớn lên rồi nhà con đời đời đều phú quý. Niên đại 80 của thế kỷ 20, chùa Lấy Phật vẫn chưa sử dụng nước máy, tăng chúng uống nước đều nhờ vào cái giếng nước cạn từ đào. Mỗi khi trời hạn, trong giếng không có nước, chỉ có thể đến thôn gánh nước uống. Có lần khi pháp sư Hải Khánh đến thôn gánh nước, bị một con chó cắn đến thương tích đầy mình. Chủ nhân con chó biết được chạy lại, vung roi da trong tay để đánh con chó này. Pháp sư Hải Khánh ngăn cản ông lại, nói, con chó này nhìn thấy thì cắn tôi, chứng tỏ kiếp trước khi tôi làm chó đã cắn qua nó, bây giờ nó cắn lại tôi. Cái nợ này đúng lúc kết thúc, nếu như ông đánh nó, làm tâm nó oán hận, vậy thì cái oán này sẽ tiếp tục kết. Thương tích tôi chịu cũng uổng rồi. Ngài xin thôn dân một ít bột mì đắp lên vết thương, lại mượn kim chỉ khâu lại y phục một cách đơn giản. Sau đó cũng không quên lấy mỗi thùng nước một nửa rồi gánh về tự viện. Còn có một lần khi pháp sư Hải Khánh nhặt phân bên cạnh con lừa, bị con lừa đá ngã nhào, chủ nhân con lừa lật đật đến dìu ngài dậy, hỏi ngài bị thương như thế nào. Pháp sư Hải Khánh nói, tôi không sao cả, ông mau tới xem chân con lừa có bị thương không. Ngài đối với người, việc, vật thật sự làm được chân thành, bình đẳng, cung kính. Một hôm, pháp sư Hải Khánh đang gánh phân đi, một người thanh niên đạp xe đạp chạy về hướng ngài, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, pháp sư Hải Khánh không kịp tránh qua, thoát chốc bị đụng té bên cạnh đường mương, phân văng ra đầy mình ngài. Người thanh niên này không những không xin lỗi mà chửi pháp sư Hải Khánh bị té bên đường mương, nói cản đường đi của anh ta. Lúc này có người vác cái xẻng đi ngang đường này, vừa thấy người thanh niên này ngang ngược vô lễ, tức muốn vung mạnh cái xẻng đánh anh ta. Pháp sư Hải Khánh nằm ở đường mương, lập tức lên tiếng ngăn cản ông ta rằng, đừng đánh anh ta, đừng đánh anh ta, đừng trách anh ta, đều là lỗi của tôi. Hòa thượng Hải Khánh chịu thiệt thòi, người khác bắt nạt ngài, ngài đều cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận. Thiệt thòi là phước, người chịu thiệt thòi có phước. Từ những việc này có thể thấy, thành tựu của ngài là tu từ nhẫn nhục ba la mật. Kinh Kim Cang nói: nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành vô nhẫn. Bá tánh của tám thôn mười dặm đều biết hòa thượng ái khánh trung ngậu thành thật, tính tình hiền lành. Các thôn dân bất luận ai có chuyện, ngài đều tận tâm tận lực giúp đến cùng. Đầu tháng chạp năm 1973, thời tiết lạnh lẽo, Trương Thôn Trang có một con nghế mới vừa ra đời mười mấy ngày bị té xuống giếng sâu hơn 10 mét. Đây là giếng nước duy nhất trong thôn có hơn 300 năm lịch sử. Thành giếng toàn bộ dùng gạch xanh xây thành, miệng giếng có 4 miếng gạch bao quanh. Trên thành giếng có rất nhiều chỗ đã bị ăn mòn thành động. Nghế con trong quá trình vùng vẫy đã có miếng gạch rớt xuống đáy giếng, cực kỳ nguy hiểm. Có người nói vì một con nghế con không cần phải mạo hiểm cứu đâu, nhưng nếu không đi cứu con nghế này, nó bị kẹt trong giếng, mấy trăm người này uống nước là vấn đề khó khăn rồi. Một nhóm người đứng nhìn nhau, nhìn con nghế hơi thở yếu ớt, không vùng vẫy được nữa, nhưng không có ai chịu xuống giếng. Lúc đó hòa thượng ấy khánh đang lao động ở thôn. Hôm đó đúng lúc ngài đi qua đường này, thấy tình cảnh như vậy, không do dự nói để ba người thanh niên gan dạ kéo sợi dây thừng đưa cái thang xuống, bản thân ngài đi xuống dưới giếng. Hòa thượng ấy khánh trong giếng rất khó khăn để cởi áo bông để quấn vào thân nghĩ con, lại dùng dây thừng buộc nó lại để người khác từ từ kéo nghế con lên trên. Nghế con được cứu rồi, nhưng trong khi kéo pháp sư Hải Khánh lên, một miếng gạch rớt xuống đúng lúc đập trúng đầu của ngài. Mặt của ngài liền nhuộm đầy máu tươi. Sau khi lên, vài người tới quanh ngài để băng bó. Hòa thượng Hải Khánh không bằng lòng cười và nói: máu tôi chảy là Phật Tổ kêu tôi làm cái ký hiệu trên mặt. Bên cạnh có một vị phụ nữ trung niên họ Trình, vốn không tin Phật, lúc đó không kìm lòng được mà nói: người ăn chay niệm Phật thật tốt. Sau này, sau khi cô học Phật, vô cùng cung kính người già, thường làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Có vị cư sĩ nói Khánh Công chính là một người thực thực tự tại như vậy. Ngài không có văn hóa, không nói được đạo lý lớn, nhưng trong cuộc đời tu hành mấy chục năm, ngài vẫn luôn dùng hành động thực tế để thuyết minh Phật pháp, hoằng dương Phật pháp. Rất nhiều vị cư sĩ lớn tuổi khi tưởng nhớ về hòa thượng Khánh Công đều đồng thanh mà nói thường xuyên nhìn thấy hòa thượng Hải Khánh khiêng vác dụng cụ làm ruộng, chế củi nhặt phân, tu sửa cầu đường. Tháng 8 năm 1975, mấy ngày liên tục mưa tầm tã làm cho mực nước con sông nhỏ phía tây Trương Thôn dâng trào, làm sập cây cầu đá đã hơn 100 tuổi. Lúc đó hòa thượng Hải Khánh vẫn còn trong đội sản xuất, và một số thôn dân cùng nhau đem theo dây thừng, sợi thép đến cứu nghi. Nhưng mà mấy chục người tận lực làm cả buổi sáng cũng không tu sửa được cây cầu đá, bởi vì có một cục đá nặng ngàn cân bị trôi trong bùn, lắng cách cây cầu hơn 5 mét. Mọi người đều nói nếu như cục đá này không dời lại đây, cây cầu này sẽ vĩnh viễn bị hủy. Trong lúc mọi người đang chán nản thất vọng, hòa thượng Ái Khánh chậm rãi nói: sắp đến trưa rồi, để tôi thử xem. Sẽ không đợi người dân ở nơi này gặp khó khăn vì không có cầu để qua lại. Hòa thượng Hải Khánh đụng chuyện không lúng túng, bình tĩnh ung dung, không sợ gian khó. Ngài im lặng quan sát tỉ mỉ cục đá bị rơi vào trong bùn lắng, nói thầm trong miệng một lát. Thực ra mọi người biết ngài đang niệm A-di-đà Phật, nhưng chính sách lúc đó không cho phép, không thể niệm Phật lên tiếng. Sau đó dùng một sợi thép và hai cái gậy gỗ lớn. Quả thực là cậy cục đá trong bụng lắng ra ngồi, chỉ thấy cục đá đó lăn mấy vòng tự vào bên cạnh trụ cầu. Mọi người đều đặc biệt kinh ngạc. Có người hỏi pháp sư Hải Khánh sao lại làm được như vậy. Ngài khiêm tốn cười và nói, đó toàn là A Di Đà Phật gia trì. Lúc đó đường cái vẫn còn là đường đất, mỗi khi trời mưa thì mặt đường bị ngập hư. Vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy Hòa Thượng Hải Khánh mang theo cái xẻng đi sửa đường. Ngài không thích nói một câu chuyện phiếm, càng không khoe công lao của bản thân mình. Sau khi làm việc về trễ thì ăn chút cơm nguội, có lúc cả cơm nguội cũng không còn thì ăn ít màng thầu nguội. Khi đó chính phủ nông thôn đều được ngài làm cảm động, khi họp kêu gọi cán bộ đảng viên đều phải học tập sư phụ Hải Khánh của chùa Lai Phật. Thời kỳ cuộc sống vô cùng gian khổ, trong 3 năm khó khăn của lão Hòa Thượng Hải Khánh thường xuyên cứu nghi giúp người. Ngài ở bên đường lớn bố thí cháo và nước cho người qua đường. Bản thân ngài thiếu ăn ít uống nhưng lại thường xuyên chịu đói, đem thức ăn nước uống tặng cho người khác. Những việc làm này người lớn tuổi bản địa ai ai cũng biết. Lúc đó Hòa Thượng Hải Khánh ăn cơm là dùng cỏ tranh làm thành cái chén. Bản thân ngài khai khẩn một miếng đất hoang, đã trồng một ít khoai lang và cây cao lương. Rất nhiều người còn nhớ ngài thường xuyên tự mình hấp khoai lang hoặc là trộn rau dại món cháo cao lương, dùng chén cỏ tranh cho người qua đường ăn. Khi mới trùng kiến lại chùa Lai Phật, chỉ có 3 phòng cỏ tranh nhỏ, một cái chảo nhỏ, nấu cơm nhờ nhóm rễ cỏ tranh. Cuộc sống rất khó duy trì, nhưng Hòa Thượng Hải Khánh vẫn một mực kiên trì nấu nước sôi, sau đó ngâm lá cây liễu vào thau sành cho người qua đường uống. Lão hộ pháp cư sĩ Đản vào nhiều năm sau từng hỏi Hòa Thượng Hải Khánh, những ngày tháng khổ như vậy làm sao ngài chịu đựng được vậy? Lão Hòa Thượng Hải Khánh nói, toàn là nhờ A Di Đà Phật đó. Hậu đức thiện hành của ngài đã vô hình ảnh hưởng sâu sắc tới bá tánh ở phương này. Mùng 1, 15 mỗi tháng, mọi người đều đi lễ bái nhục thân của Hòa Thượng Hải Khánh. Người ai gặp phải vấn đề nan giải cũng sẽ đến cầu nhục thân vị Bồ Tát này. Cũng như lão Hòa Thượng Hải Hiền, lão Hòa Thượng Hải Khánh cũng không rời Phật pháp mà hành thế pháp, không bỏ thế pháp mà chứng Phật pháp. Xem những ngôn hành khi ngài trụ thế, đó gọi là chân tu hành. Tu hành không phải một ngày niệm bao nhiêu vạn tiếng Phật hiệu, niệm bao nhiêu bộ kinh, không phải vậy. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của ngài đều tương ứng với Bồ Tát. Hòa Thượng Hải Khánh cũng không có đi học, không biết chữ, chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này thì không có gì hết. Ngài là tiêu chuẩn của một môn thâm nhập trường thời huân tu. Sau khi ngài vãng sanh, lưu lại dục thân bất hoại, toàn thân xá lợi. Đây cũng là chứng minh cho chúng ta một câu Phật hiệu có thể làm đại sự viên mãn, đại sự cứu cánh. Không cần kinh điển, câu Phật hiệu này thì có thể làm xong hết.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn đặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.